Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm 2020. Chúng ta phát hình từ Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, California. Chúng ta tiếp tục bàn về Kinh Lục Tổ. Phẩm thứ bảy là phẩm cơ duyên. Lục Tổ tiếp tục dạy những người đại đệ tử siêu việt của Ngài. Chúng ta đang ở tấm 457. Tại sao cái đèn đó nó tắt như vậy? Cái bóng đèn đó là chỉ để dành cho có thêm một người nữa, thì nếu mà một mình thầy ngồi đó mà bật thêm cái đèn nữa thì hơi 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 bị chi phối. Baby bao nhiêu, 2 tháng hả? Ông chỉ có một tháng, một tuần. Thấy em bé dễ thương quá, cô bé dễ thương. Kinh văn nói, lời nói ra đều thầm hợp với chư tổ. Huyền sách hỏi, nhân giả đắc pháp nơi thầy nào? Chúng ta đang nói về Ngài Vĩnh Gia và Huyền sách. Ngài Vĩnh Gia Đại sư đọc kinh Duy Ma Cật và phát minh được tâm địa. Sau đó, Ngài gặp được một trong những đệ tử của Lục Tổ, đó là Ngài Huyền Sách. Hai người trao đổi pháp với nhau, đàm luận với nhau. Và Huyền Sách rất là ngạc nhiên với cái sự hiểu biết của Ngài Vĩnh Gia. Tấm 458. Vì những lời của Hiền Giác thì phù hợp với những lời của tất cả các chư tổ. Khi mà quý vị chuẩn chuẩn bị để mà nói pháp thì quý vị là chuẩn bị trước, là mình chỉ có học trước những cái bài của những cái người thầy đi trước chẳng hạn, thì mình chỉ có học thuộc lòng và nói thôi, thì cái đó là gì rất là dễ. Nhưng mà khi mà quý vị có cái việc đàm luận với một người khác đi nữa, thì là thứ nhất đó, là người ta muốn muốn xem thử coi cái sự hiểu biết của quý vị nó sâu tới cỡ nào, và thứ hai nữa là họ muốn xem thử coi quý vị áp dụng những cái lý thuyết đó trong cái cuộc sống như thế nào. Nên khi mà có cái việc đàm luận như vậy, nói chuyện với những người mà đắc giác ngộ nó nguy hiểm lắm. Tại vì không có cách nào để mà giả bộ được, mà giả bộ là mình hiểu được hết. Chính vì vậy, khi mà thuyết pháp, một cái phần mà nguy hiểm nhất đối với thầy á, là khi mà người ta hỏi quý vị câu hỏi. Mặc dù một số những người quý vị không chưa có đắc giác ngộ, nhưng mà những cái câu hỏi của quý vị thì nói làm sao đây? Đến từ những cái khía cạnh incomprehensible, nên là rất là nguy hiểm khi mà nói chuyện với những vị thiền sư mà đã đắc giác ngộ, tại vì họ không có nói chuyện giống như quý vị, họ không có hỏi câu hỏi giống như quý vị đâu. Khi Huyền Sách, học trò của Lục Tổ, nói chuyện với Huyền Giác thì mới phát hiện ra là Huyền Giác là những cái lời nói, là những cái lời pháp là đều là rất là tuyệt vời. Ngay khi mà Huyền Sách phát hiện ra Huyền Giác, những cái lời nói của Huyền Giác là khế hợp với những cái lời của chư tổ là chánh duyên, chánh pháp. Tất cả những cái lời dạy của tổ sư đều gọi là chánh pháp. Những cái lời nói của huyền giác thì khế hợp với những cái lời nói của chư tổ. Tại vì chư tổ là dạy chánh pháp để mà giúp cho chúng sanh có cái khả năng mà thâm nhập vô được với cái pháp. Chính vì vậy mà Huyền Sách, một trong những đệ tử giỏi của Lục Tổ, thì mới hỏi là ngọ ngài Huyền Giác là ồ, làm sao mà ngài hiểu biết được nhiều như vậy, chứng tỏ rằng nền tảng của Huyền Sách rất là vững chắc vì học được từ Lục Tổ. Thành ra là Huyền Huyền Sách nhận ra ra được Huyền Giác và hỏi ngay Huyền Huyền Giác là ai là thầy của ngài. Ngay chỗ này cho chú quý vị thấy cái bản chất của Đại Thừa, sự huấn luyện của Đại Thừa và sự học hỏi của Đại Thừa. Có nghĩa là quý vị đi tìm người thiện tri thức giỏi và có trình độ. Quý vị không có phải là chỉ có cầm quyển sách mà học đâu. Quý vị không có lên internet đọc để mà tự tìm hiểu đâu. Cái đó là một cái lỗi lầm rất là nghiêm trọng mà những người trong cái thời đại bây giờ họ phạm phải. Thời đó ngày xưa ở bên Tàu, cái thời của Lục Tổ là Đại Thừa rất là thịnh hành và tất cả mọi người đều đi tìm thiện tri thức. Họ không bao giờ mà cố gắng để mà tự tìm hiểu. Tại vì khi mà quý vị tự tìm hiểu, tự mà nghiên cứu như vậy đó, thì rất là khó khăn, hầu như là không thể được. Tại vì quý vị dùng cái trí suy nghĩ để mà tự hiểu cái pháp. Tại vì quý vị không thể nào dựa vào cái vọng để mà tìm ra cái chân. Cái tâm suy nghĩ của quý vị là cái vọng tâm mà quý vị dựa vào cái vọng tâm đó mỗi ngày mà như vậy để mà hiểu được cái chánh pháp thì không thể nào có khả thi. Để mà hiểu cái chánh pháp thì cái tâm suy nghĩ phải làm sao? Phải ngừng. Cảm ơn. Nó phải ngừng lại. Miễn là quý vị còn suy nghĩ thì không thể nào mà quý vị có thể hiểu được cái chánh pháp. Chính vì vậy mà quý vị phải ngưng suy nghĩ. Cho nên cái thiền chán là như vậy, là giúp tất cả những cái phương chánh pháp của Đại Thừa là đều có một cái mục đích là đưa quý vị tới một cái cảnh giới là cái tâm suy nghĩ của quý vị phải ngừng lại. Và chỉ có như vậy thôi thì cái trí huệ chân chính của quý vị mới khai mở được. Thế đó là thiền, rõ không? Chính vì vậy mà cho tới khi mà quý vị có khả năng ngừng suy nghĩ, cho tới khi mà quý vị khai mở được trí huệ thì cái cách mà tốt nhất cho quý vị là nên dựa vào một cái vị thiện tri thức. Cái đó là Đại Thừa. Còn ngược lại bên Tiểu Thừa thì họ ngồi đó rồi họ cứ mài, tự mình mài giũa mỗi ngày mỗi ngày. Thì cái tỷ lệ thành công của họ bên đó rất là thấp. Và thêm nữa, quý vị không có được sự bảo hộ. Quý vị khi mà tu hành cần rất là nhiều cái sự bảo hộ. Và thêm nữa, cuối cùng là khi mà quý vị tự mình mà mày mò như vậy, nó có cái sự nguy hiểm. Thầy thường thường là nhắc nhở quý vị là những cái người ở bên chùa Tiểu Tiểu Thừa, họ không có nhận ra được cái nguy hiểm là quý vị đi trật đường rày mà quý vị không thể nào biết được. quý vị không thể nhận ra được. Và quý vị đi chật đường một cái là quý vị lạc ra khỏi cái quỹ đạo. Mà rất là khó quay trở về. Internet có câu hỏi. Nếu như mà tôi không suy nghĩ thì làm sao mà tôi tồn tại được? Tại vì tôi không có phải là cái người tăng mà ngồi suốt cả ngày như vậy mà không có suy nghĩ gì hết. Thầy mới nói, hả? Người tăng ngồi đó không suy nghĩ gì hết hả? Thầy, quý vị, cô quý vị thấy là thầy chỉ ngồi đó suốt cả ngày mà không có suy nghĩ, không có làm gì hết hả? Thầy biết là quý vị đánh giá chúng tôi, thầy rất là thấp. Nhưng mà những cái người đệ tử của thầy, họ không có dám ngồi đó để mà không có suy nghĩ gì đâu. Tại vì họ làm việc cực khổ cả ngày. Nên là thầy respectfully là không có đồng ý với cái lời đó. Cái lời bình luận của thầy là quý vị dùng cái tâm không để mà quý vị làm việc, để mà quý vị đối phó giao tiếp với mọi người trong xã hội. Nhưng mà để cho quý vị hy vọng mở được cái trí huệ chân chánh thì quý vị không thể nào mà dùng cái tâm suy nghĩ. Nhưng mà cái người này có vẻ là không thích cái cuộc sống của những người tăng ni giống như thầy, là thấy sống thoải mái quá đi. Thầy hơi buồn một chút xíu. Thầy đang ở chỗ nào đây? Thầy bị quên mất tiêu rồi. Bị đứt đoạn cái tư tưởng rồi. Cái ý của thầy ở đây á, có nghĩa là trước khi quý vị đắc giác ngộ, trước khi quý vị có thể ngừng cái tâm suy nghĩ thì quý vị dùng nó mỗi ngày trong cuộc sống. Và trong cái việc mà tâm linh, quý vị trong cái con đường tu hành của quý vị, ví dụ như quý vị là tu Tai Chi Yoga là gì đó đó, thì sẽ họ giúp cho quý vị. Nhưng mà thực ra họ không thể nào, họ không nhận ra được á, là quý vị không thể nào mà tiến bộ lên cái trình độ cao được trừ khi nào mà cái tâm của quý vị nó phải ngừng suy nghĩ. Mà họ chỉ có thể mà ngừng được 75% của cái tâm suy nghĩ thôi. Thì cái đó là cái cách mà quý vị tiến lên mỗi ngày cao hơn. Cho nên bên Phật tử thì họ cũng không thể nào mà ngừng cái tâm suy nghĩ 100% được. Cái này không phải là cái việc mà quý vị có thể hiểu được. Mà cái sự khác biệt cái giữa đạo Phật và không phải đạo Phật đó, là chỉ có bên đạo Phật thì mới có cái kỹ thuật, có cái sự hướng dẫn để mà giúp cho quý vị đạt được cái cảnh là cái khi mà cái tâm nó ngưng suy nghĩ hoàn toàn. Mà trong khi đó bên ngoại đạo họ không có được cái sự hướng dẫn huấn luyện này. Cho nên sau khi quý vị đắc giác ngộ, sau khi quý vị làm cho cái tâm nó ngừng suy nghĩ, quý vị cũng vẫn phải dùng cái tâm suy nghĩ để mà sinh sống trong xã hội, để mà giao tiếp với cái người thế gian. Không phải là sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi là quý vị không có cái dùng cái tâm suy nghĩ nữa đâu. Cái đó không có đúng. Đừng có nghĩ là quý vị không có dùng cái tâm suy nghĩ nữa đâu. Quý vị có rất là nhiều cơ hội để mà dùng cái tâm suy nghĩ trong suốt cả cuộc đời của ngài, của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị có khả năng làm ngưng cái tâm suy nghĩ thì bây giờ là quý vị có cái sự lựa chọn là dùng cái tâm suy nghĩ hay là không có dùng cái tâm suy nghĩ. Trước đó, trước khi mà đắc giác ngộ thì quý vị không có cái sự lựa chọn. Tại vì cái tâm của quý vị là nó sẽ chạy suốt cả ngày mà không cách gì mà quý vị ngừng được. Có ai mà không đồng ý với thầy không? có ai có thể nói là con có thể ngừng cái tâm suy nghĩ được không? Giơ tay lên để thầy cười vào mặt. Bên Đại Hàn, có ai trong quý vị có khả năng ngừng cái tâm suy nghĩ không? Thấy không? Thấy thấy ý của thầy không? Người Đại Hàn chưa có đạt đến cái trình độ đó. Còn quý vị thì sao? Những người người Mỹ Helen, bỏ tay xuống. Tối nay không có bữa ăn tối cho cô này pha đám có đi. Rất là tốt. Tại sao lại như vậy? Tại vì tất cả đa số quý vị biết rằng quý vị không thể nào ngừng cái tâm suy nghĩ được, đúng không? Có nghĩa là quý vị suy nghĩ liên tục suốt cả ngày. Quý vị lo lắng, lo lắng, lo lắng. Thầy nói từ cái kinh nghiệm bản thân, đúng không? Và một số quý vị có khả năng ngừng cái tâm suy nghĩ của quý vị thì không có dám giơ tay lên, tại vì giơ tay lên đó là thầy đánh liền tại chỗ. Nếu như mà quý vị có khả năng ngừng cái tâm suy nghĩ thì không bao giờ quý vị dám giơ tay lên. À, cái này là cái thông điệp rất là tinh vi tế. Ok, tiếp tục. Tấm 458. Tấm 459 là Huyền Giác đáp: Tôi nghe kinh luận phương đẳng đều có thầy truyền thừa, sau nơi kinh Di Ma Cật ngộ được Phật Tâm Tông mà chưa có người chứng minh. 460. Ngài Huyền Giác Vĩnh Gia là ngài thiền sư bên bên Tàu. Thì ngài Huyền Huyền Giác mới nói: Tôi nghe kinh luận phương đẳng. Kinh phương 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 đẳng này là cái thời thứ ba mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo hóa. Thì sau khi mà đắc giác ngộ rồi thì điều đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho những người Bồ Tát. Tại vì những người Bồ Tát là trình độ họ là cái hàng top rồi, cho nên ngài mới dạy cho cái kinh Hoa Nghiêm trong vòng 21 ngày cho các vị Bồ Tát. Là 21 ngày là nó dài ơi là dài, cho tới những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được. Ngài ở trong định để mà giảng cái kinh đó mà chỉ có người Bồ Tát ở trong định mới nghe được, mới hiểu được thôi. Không không phải là giống như những người thường của quý vị mà cứ ngồi im mà nghe như vậy đâu, quý vị không nghe được. Cái đó là thời ngày xưa. Rồi sau đó, sau 21 ngày là ngày xong xong cái thời đó rồi. Rồi ngài mới nhớ rằng: Ồ, ta tới đây không phải là chỉ để dạy Bồ Tát không, mà ta cần phải phải dạy con người và dạy các vị trời. Rồi sau đó thì ngài dành ra, thầy quên mất là bao nhiêu, hình như là 22 năm để dạy cái kinh A Hàm. Ngài giảng rất là nhiều kinh điển và phải tốn tới hơn 20 năm để mà giảng trong cái thời A Hàm đó. Chủ yếu là dạy cho con người, chúng sanh và các vị trời. Gọi là A Hàm là tại vì gọi là không thể nào mà so sánh được. Tại vì trong cái thời đó, ngài dạy cho chúng sanh cách nào để mà đắc giác ngộ, đắc đắc được quả vị A-la-hán và Bích Chi Phật, gọi là không thể nào mà so sánh được, là tại vì trước đó cho tới cái thời điểm đó thì tất cả những cái kiến thức của cái người ngoại đạo chỉ để cho đưa cho họ tới cái cao nhất đó là cái formless, cái vô sắc giới. Rồi sau khi mà cái thời A-hàm đó rồi đó thì con người ta có thể đắc được tiểu giác ngộ. Tại vì lúc đó bên ngoại đạo họ chỉ đắc được cao nhất đó là bát định thôi. Bát định á, là cái định của thế giới rồi. Không không thể nào vượt qua được. Nhưng mà trong cái thời A-hàm đó thì Ngài dạy cho đệ tử á, là vượt qua được cái định của thế giới. Tại vì bản thân Đức Phật á, Ngài cũng cạo đầu, rồi Ngài cũng đi học từ những cái vị thầy bên ngoại đạo, rồi đắc được bát định. Rồi Ngài đắc đắc được bát định rồi thì ở cái bát định đó là sao? Quý vị rất là an lạc, rất là hạnh phúc, nhưng quý vị vẫn có cái sự khổ sở, là tại vì cái sự khổ sở nó chưa có tiêu diệt được. Rồi Ngài mới nói cái này chưa có đủ, ta cần phải đi tìm cái con đường khác, cần phải tìm cái đường để mà diệt khổ hoàn toàn, để không còn khổ nữa. Rồi sau đó Ngài đi lên núi Tuyết Sơn, rồi tu khổ hạnh trong vòng 6 năm, chỉ mỗi ngày chỉ ăn một hạt gạo thôi và một hạt lúa mì, đại khái là như vậy. Sau 6 năm như vậy đó, Ngài chỉ có còn da với bọc xương thôi. Cái điều này đáng lý ra là quý vị là đã chết rồi, là tại vì không có đủ dinh dinh dưỡng. Rồi ở trên cái núi Tuyết Sơn đó nó lạnh khủng khiếp, mà Ngài sống sót được thì rất là kinh khủng. Rồi sau 6 năm đó thì Ngài mới nói, ta đã ép bản thân cho tới cái chỗ mà là tới cái điểm giới hạn rồi, rồi cái bắt đầu rồi Ngài mới từ bỏ cái tu hành đó, rồi Ngài mới ngồi thiền dưới gốc Bồ đề sau 49 ngày đắc giác ngộ. Rồi Ngài mới muốn chứng tỏ được á, là tu khổ hạnh không thể nào mà giúp cho người ta đắc giác ngộ được. Tại vì sau khi mà Ngài từ bỏ cái phương pháp tu khổ hạnh đó rồi thì Ngài nhận được cái chén sữa, cái chén chén sữa của từ một cái cô gái, một chén thôi, một tô như vậy thôi, cũng không có biết đó là Ngài cân nặng bao nhiêu. Nhưng mà một tô thôi mà Ngài hồi phục lại hết sức khỏe. Rồi sau đó ngồi dưới cây Bồ đề, rồi Ngài mới mới thề là sẽ không đứng dậy trừ khi mà đắc giác ngộ. Cho nên sau 49 ngày, Ngài thấy cây sao bắt đầu nó hiện ra vào buổi sáng sớm, là ngay tức khắc Ngài đắc giác ngộ. Ngay khi mà đắc giác ngộ thì Ngài dạy những cái vị Bồ Tát trong vòng 21 ngày, dạy xong rồi thì Ngài mới nói là ok, còn còn người nào nữa có thể lợi lạc được từ cái pháp này đây. Rồi sau đó Ngài mới thấy những cái người những cái người đệ tử cũ của Ngài, rồi Ngài dạy họ cái kinh A-hàm. Những cái người này họ đã ở bát định rồi. Rồi thầy Ngài quay trở lại gặp họ ở ngay chỗ cái Deer Park, rồi dạy. Thì một cái người đệ tử nghe nghe cái bài giảng pháp đầu tiên của Đức Phật thì đã đắc đắc được sơ quả A-la-hán. Đây là cái điều đầu tiên của cái thời A-hàm. Rồi Ngài dạy trong vòng hơn 20 năm. Rồi Ngài dạy rất rất là những cái người ngoại đạo, tại vì Ngài có đệ tử, rất nhiều đệ tử từ bên ngoại đạo họ chuyển qua đi theo Ngài. Rồi tất rồi những cái vị trời nữa, những vị thần, rồi thần Vishnu, thần gió, vân vân. tất cả mọi người họ đều học từ cái thời A Hàm và họ đắc được A La Hán. Và trong số đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất là đứng đầu về trí huệ và Mục Kiền Liên là đứng đầu về thần thông. Trước khi mà Đức Phật bắt đầu dạy thì những cái kiến thức này là không có ở trong cái thế gian này, cho nên mới gọi là không thể so sánh được. Rồi sau đó rất nhiều đệ tử của ngài có cái căn cơ rất là cao, rồi ngài dạy cho họ qua cái kinh Phương Đẳng. Rồi ngài mới nói ta phải chuẩn bị cho các con để chuyển từ cái bên tiểu thừa qua bên đại thừa là đắc giác ngộ lớn hơn. Để mà đạt được đại giác ngộ như vậy thì cần phải chuẩn bị cho họ trong vòng 8 năm. Đó là cái thời Phương Đẳng. Đó là cái thời Phương Đẳng là 8 năm sau khi cái thời A Hàm. Đây là cái kinh mà ngài Huyền Giáp học từ sư phụ của ngài. Cái điều này nó rất là thú vị. Thì ngài mới nói là sau này khi mà tôi đọc kinh Duy Ma thì tôi mới liễu ngộ được pháp môn tâm ấn của Phật. Thì một trong những cái vị thầy đưa cho ngài cái kinh Duy Ma Cật, không biết được là người nào, thầy nào. Thì cái chỗ này á, thì mình có thể đoán được là một trong những cái vị thầy của Huyền Giác là đã đắc giác ngộ rồi. Cái vị thầy mà đưa cho Huyền Giác cái kinh này nè, bởi vì có cái sự sự transmission, thầy biết là cái người ngày thời đại bây giờ á, họ không có để chú trọng việc này đâu, nhưng mà cái pháp á, là phải được truyền từ người thầy qua cái người đệ tử để mà quý vị có thể đạt được cái lợi lạc. Quý vị không thể nào mà chỉ cầm quyển sách lên mà học đâu, mà phải là từ một cái người thầy họ đã có trí huệ rồi, họ nhìn vô cái người đệ tử, nói là cái người này họ có căn cơ, họ có khả năng tiếp thu được những cái lời giáo huấn của Phật Phật pháp, cho nên cái sự truyền thừa nó rất là quan trọng. Thì cái một người á, là nhận được, còn cái người về phía bên người thầy á, là phải truyền cho người đệ tử, và người đệ tử phải nhận được. Cái quá trình này nó rất là quan trọng. Cái này không thể nào mà so sánh được so với cái việc mà quý vị tự lên internet nghiên cứu hoặc là đi vô trong thư viện đọc sách làm bài luận văn này nọ, mà phải là một cái người thầy truyền cái pháp xuống cho quý vị. Khi mà làm như vậy thì thứ nhất, tại vì người thầy cảm thấy rằng quý vị có căn cơ. Cái thứ hai nữa là quý vị không biết là trong qua cái quá trình truyền thừa, truyền trao như vậy, thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Có lẽ là người thầy cho quý vị cái phước, mở cái trí huệ, mở cái đầu của quý vị ra, truyền cái pháp vô cho quý vị, rồi cho quý vị cái phước đó, mở cái đầu, mở cái tâm của quý vị để quý vị có thể nhận được cái pháp đó, và đồng thời là cũng gửi những cái người hộ pháp tới để mà bảo hộ cho người đệ tử. Quý vị nghĩ là nó đơn giản lắm hay sao? Nhìn thì đơn giản như vậy đó, mà thật ra là đòi hỏi hỏi rất rất là nhiều những cái yếu tố để mà giúp cho cái quá trình nó được thành công. Cho nên á, điều này mà không có cái gì ngạc nhiên á, để mà Huyền Giác nhận được cái kinh này. Không phải là tất cả mọi người, người thầy của Huyền Giác đều đã đắc giác ngộ đâu, nhưng mà thầy đoán ít nhất là một người thầy của Huyền Giác đó, cái người mà truyền cái kinh Duy Ma Cật cho Huyền Giác đó, để giúp cho Huyền Giác mở cái tâm và đắc giác ngộ. Thầy tin rằng á, nếu như mà không có truyền qua cho quý vị thì rất rất là khó khăn, mà nếu mà có thể nói là không có khả năng để cho quý vị đắc giác ngộ được. Cái đó là cái bí mật của người Tàu mà đã mất trong cái thời gian hiện đại này rồi. Tại vì thời bây giờ những cái người người Tàu á, họ cũng gặp phải cái sai lầm là họ đọc, họ nghiên cứu ở trên internet. Nhưng mà họ không còn đi tới thân cận của người thiện tri thức nữa, mà không hiểu được là người thiện tri thức là giúp cho họ hiểu được cái pháp. Có câu hỏi màu cam. Thưa thầy, khi mà qua cái con hiểu thì mình có thể đọc ở trên internet hoặc là đọc sách ở trong library, trong thư viện vân vân. Nhưng mà thực ra là người thiện tri thức là cái điểm chính yếu là giúp cho chúng ta. Cái này không phải là điểm chính yếu đâu, mà thầy muốn nhấn mạnh cho quý vị cái sự truyền thừa đó, mặc dù không phải là được làm một cách chính thức đâu, nhưng mà qua cái sự truyền đó là cái người thầy cho quý vị cái phước báu mở cái tâm của quý vị. Đây là một cái điều mà rất là quan trọng của cái quyết định cho cái việc thành công của quý vị, mà tự quý vị không thể nào mà làm được, mà cho nên rất là sai lầm nếu như mà quý vị cứ nghĩ rằng là tự tôi hiểu được. Chúc may mắn nha. Như vậy có trả lời câu hỏi của cô không? Dạ không, con có một câu hỏi khác nữa. Con ok, cô có thể hỏi cái câu hỏi kế tiếp. Những cái người lớn tuổi thì hay là như vậy, hay dễ quên lắm. À, để xem con có nhớ hay không. Thấy chưa, cô quên mất tiêu rồi. À, con đã ở đây là một vài năm rồi. Con đã nghe kinh những cái bài giảng kinh của ngài, của thầy một thời gian rồi. Thì con hy vọng là những cái hạt giống mà thầy thầy trồng xuống cho con đó, tới một ngày nào đó là nó sẽ được nảy mầm. Cô này là trước đây là master ở bên đạo Công Cụ Chúa Giáo, thầy đoán là như vậy. Master Victorina, internet có câu hỏi. Con không có muốn không có muốn tấn công bất cứ một người nào. Nhưng mà bây giờ con thì không có ở cái thời của Đức Phật, mà cũng không có thời của Lục Tổ nữa, mà bây giờ là con đang sống ở bên Ấn Độ, thì con thấy là cuộc sống của con nó khổ sở mỗi ngày. Thì thầy cũng không có biết là làm sao để giúp cho những người Ấn Độ làm cái gì. À, người thầy nói là thiền thiền, nhưng mà đừng có thiền tiểu thừa mà thiền chán, thiền đại thừa. Cái thiền đại thừa là cái cách nhanh nhất mà giúp cho quý vị liễu được hết cái sự khổ bây giờ vẫn còn. Nhưng mà điều đáng tiếc là thầy không biết bất cứ một cái người nào ở bên bên Ấn Độ mà có khả năng dạy dạy thiền đại thừa bên Ấn Độ. Thầy chưa bao giờ đi qua Ấn Độ, thầy cũng không có nói cái tiếng Ấn Độ. Nếu như mà quý vị muốn học chán, thiền chán, cái cách mà thầy học á, là thầy học từ cái người thầy ở bên Tàu. Thì nếu như mà quý vị muốn thì cũng có một số những vị thầy ở bên Đại Hà, bên Tàu họ vẫn còn sống. Thì quý vị nếu như mà không có khả năng tới nước Mỹ để mà học thì quý vị có thể qua bên Tàu để mà tìm những cái vị thầy đó để học. mà những cái này chỉ rất là hiếm, chỉ có một vài nơi còn còn có những cái vị thầy giỏi nữa thôi. Giống như là ngài Lục Tổ huấn luyện đệ tử đắc giác ngộ rồi để mà gợi họ đi khắp nơi để mà truyền pháp. Cái đó cũng là cái công việc của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ví dụ nếu quý vị là cái người Tàu để mà quý vị mà đi qua bên Mỹ thì rất là khó để cho quý vị hoằng dương Phật pháp. Cũng ngược lại, nếu mà quý vị là người Mỹ thì quý vị đi tới đâu thì cũng không ai thích người Mỹ hết. Ở bên Mỹ, bên nước Mỹ này, nếu như mà quý vị là người châu Á thì không ai muốn quý vị hết, tại vì họ sợ quý vị đã lây nhiễm cho họ cái con virus. Cái tin tức tốt là miễn sao cái người này họ cảm thấy rằng cái sự khổ sở và họ muốn liễu được cái khổ thì vẫn có những cái vị thầy bên Đại Thừa, họ vẫn có ở đó thì vẫn có cơ hội để mà tìm được. Còn còn có ai có câu hỏi ý kiến gì không? Thầy không có nói cho quý vị cái tin xấu. Tại vì sau khi mà thầy ăn no rồi là thầy chỉ muốn nói tin tốt thôi, trừ khi nào mà thầy đói bụng mệt mỏi thì thầy mới nói cái tin xấu thôi. Hôm nay đồ ăn ngon, rất là ngon, cảm ơn rất nhiều. Có ai có câu hỏi ý kiến gì khác không? Đại Hàn, năm ngón tay Đại Hàn. Thưa thầy, có một người một có người hỏi con câu hỏi. À, nói lại đi. Sau cái từ câu hỏi đó là gì? Cái từ trước, cái từ foundation là từ gì? Có người hỏi là cái thầy nói là cái nền tảng của thiền là cái gì? Đây là câu hỏi rất là tốt. Từ câu hỏi từ bên Ấn Độ hay là từ bên Đại Hàn đây? À, cái người hỏi này là từ Đại Hàn. Cuối cùng là Đại Hàn cũng có một cái câu hỏi rất là tốt. Thầy đùa thôi. Thầy chỉ có kiểm tra xem thử cái sư cô Sa Ngốc có ngủ gật hay không. Trước đây là sư cô Sa Ngốc không có bao giờ mà cười hết á. Cả suốt cả buổi là cô chỉ ngồi như vậy thôi. Sau một năm là cô như vậy. Sau khi mà cô đạt được tới cái cảnh giới của cô bây giờ rồi là cô như vậy. Cười mỉm chi thôi. Thầy không biết là tại sao mà người ta thay đổi nhiều như vậy. Thầy không thể nào mà theo kịp được mấy người Đại Hàn. Cái nền tảng là gì? Nền tảng gì? Nếu quý vị ở bên Tàu thì nó khác nhau. Nhưng mà thời nay cái nền tảng là nền tảng của cái sự thiện, của cái tốt. Quý vị xây cái nền tảng á, làm mỗi ngày quý vị làm tốt nhiều hơn nữa. Quý vị không cần phải là người Phật tử, quý vị không cần là phải cạo đầu giống như chúng tôi. Chúng tôi những cái nhà chuyên nghiệp á, thì chúng tôi làm khác. Nhưng mà những người thường như quý vị chỉ cần làm mỗi ngày làm tốt nhiều hơn. Nếu như mà quý vị làm tốt mỗi ngày như vậy thì cái nền tảng của quý vị sẽ mỗi ngày mạnh hơn và cứng hơn, vững chắc hơn. Còn đối với chúng tôi, những người Phật tử, cái cách huấn luyện của chúng tôi á, thì có cái sự chính xác hơn. Khi nếu mà nói là thiện không á, thì quý vị sẽ nói là ồ, để tôi giúp giúp cái người này á, là đi đi qua đường hoặc là đi làm thiện. Tất cả những cái việc đó là đều là cái việc tốt hết. Hoặc là thực tập tài chi hoặc là chi công hoặc gì đó. Tất cả là những cái đó cũng đều tính á, là tốt. Nhưng mà đối với chúng tôi, những cái nhà chuyên nghiệp, đặc biệt là bên Phật giáo, thì cái quan niệm về cái thiện của chúng tôi á, nó chính xác hơn. Thì chúng tôi có cái sự phân biệt rõ ràng về cái tốt và cái xấu là thông qua những cái gọi là giới luật. Thì cái nền tảng của chúng tôi á, được xây nhanh hơn là tại vì chúng tôi biết cái gì là cái quan trọng hơn nhất, và đồng thời chúng tôi biết cách để mà né, không làm những cái việc để mà phá cái nền tảng của quý vị. Nếu như mà quý vị chỉ làm thiện không thôi á, là nó chỉ là một một nửa của cái công thức thôi, nhưng mà đồng thời là quý vị cũng phải tránh làm những cái xấu. Cho nên đối với người bên đạo Phật chúng tôi á, là chúng tôi nhanh hơn quý vị gấp đôi, là tại vì chúng tôi thứ nhất là vừa làm việc thiện, thứ hai nữa là tránh làm những cái việc mà xấu mà nó làm ảnh hưởng tới cái nền tảng. Rõ chưa? Thật ra là quý vị cứ tiếp tục làm người Catholic hoặc làm người Hindu hoặc là làm thực tập yoga, tất cả những cái gì đó đều đều được hết. Tất cả những cái theo đuổi về tâm linh đều tốt hết. Tất cả những cái gì mà khuyến khích về cái việc ác á, thì là không tốt, là nó đi ngược lại hoàn toàn đối với cái quá trình tâm linh của quý vị. Và thêm nữa là khi mà quý vị làm cái việc tốt á, thì có cái định nghĩa rõ ràng. Bên đạo Phật họ biết được làm cái việc thiện như thế nào để mà xây cái nền tảng. Ví dụ như cũng giống như á, là quý vị có cái người kiến trúc sư giúp cho quý vị xây cái nền tảng, trong khi đó quý vị là cái người không phải là kiến trúc sư thì quý vị cũng xây được cái nền tảng, nhưng mà không thể nào mà vững bằng cái nền mà do cái người kiến trúc sư họ họ xây. Ừ, tại vì cái nền tảng của quý vị là có thể là xây cái nền, nhưng mà nó cũng khập khiễng. Tại vì thầy có một cái người đệ tử là kiến trúc sư về cầu đường, thì họ biết rõ ràng là phải làm như thế nào để làm cho cái tường nó cứng hơn, làm cho sàn nhà nó cứng hơn hoặc cái nền nó cứng hơn. Cho nên bên đạo Phật chúng tôi là những cái người chuyên gia, chúng tôi biết được cái gì là nên làm để cho nó nhanh hơn. Rồi chúng tôi biết được á, là để làm việc tốt, cái điều đầu tiên đòi hỏi để mà làm việc tốt là sao? Cái điều quý vị không cần phải là người Phật tử, nhưng mà nó đòi hỏi là cái gì, có ai biết hay không? Cái điều kiện tiên yếu để làm việc tốt là gì? Thấy chưa? Quý vị đều là ngồi đó hết à. Cái này là chứng tỏ cho quý vị thấy cái giáo lý nó chính xác tới cỡ nào. Chúng tôi có được cái bức tranh rất là lớn, và nó liên kết hết tất cả những cái việc đó với nhau. Chúng tôi có cái công thức để mà giúp cho quý vị đạt thành công. Vậy thì cái sự yêu cầu cần phải làm việc tốt là cái gì? Ok, quý vị mà không có muốn nói thì thôi, thầy cũng không có muốn nói. Chuyển qua cái khác. Năm ngón tay. Đại hàn. Thấy chưa, người đại hàn là không bao giờ mà để cho thầy đi được hết đó, mà họ nói là chưa chưa không không có nhanh như vậy đâu, để con nói những cái điều ngu xuẩn để mà thầy thầy sửa chữa cho con. Nói cái gì? Take a loss thầy chọc cô này tại vì cô nói tiếng Anh không có rõ. Sorry, cô bảo thưa thầy con không có nói tiếng Anh được nữa. Cô mới có ở bên Đại Hàn có mấy tháng thôi mà bây giờ là cái tiếng Anh của cô là tiêu hết trơn rồi. Ở bên đó chỉ nói mỗi tiếng Tàu thôi. Người người Đại Hàn không có cái dòng trung thành gì hết. Không, không phải là chịu thiệt thòi. Là cái gì? Cái này nó rất là căn bản. Màu xanh. Không phải, cái đó xa lắm, chưa có tới gần tới trí huệ đâu. Cái này á, là cái điều bất khả thi đối với ông. Nếu như mà đòi hỏi phải có trí huệ để mà làm việc tốt thì không thể nào được. Màu xanh. Con nghĩ, con nhớ là tuần trước thầy nói là cái lòng thành tâm. Thành ra con đoán là phải có lòng thành tâm để làm việc tốt. E, không, màu xanh. Để làm việc tốt thì cần phải biết nó là cái gì. À, cái này là quá câu quá thiên về về cái academic bên Go Forest. Quý vị biết không? Thường thường ở ở bên Kim Lâm Tự là sau khi mà ăn trưa xong là tất cả mọi người đều biến mất hết. Thưa thầy, có phải là mình cần phải có phước báo để làm việc tốt hay không? Cảm ơn Kim Lâm Tự. Quý vị cần phải có phước để mà phân biệt được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Quý vị có thể đọc hết tất cả mọi quyển sách, không cần biết. Nhưng mà trừ khi quý vị có phước báo thì không thể nào mà quý vị làm việc tốt được. Quý vị biết nó là tốt mà quý vị không thể nào làm tốt được. Có lý không? Có cái sự khác nhau giữa cái sự mà hiểu về cái tốt bằng qua cái cách mà đọc sách vở nghiên cứu, nhưng mà nó khác hoàn toàn với cái mà làm việc tốt. Giống như là trong trong giới thương gia thì người ta nói là quý vị phải có tiền thì mới làm ra được tiền. Còn ở đây khi mà tu hành á, là quý vị cần phải có phước báo để mà làm phước báo. Nếu như quý vị không muốn thì thôi, đừng đừng có đi làm ăn, đừng làm kinh tế, đừng có trách thầy. Xin lỗi. Thầy phải phải đeo mặt nạ bây giờ. Cho nên quay trở về cái tấm 460. Ngài đọc kinh Duy Ma Cật và liễu được cái tâm Phật tâm tấm 461. Huyền sách nói: từ Phật Oai Âm Vương về trước thì được, nhưng từ thời Phật Oai Âm Vương về sau, không thầy mà tự ngộ, tất cả đều là thiên nhiên ngoại đạo. Ok, tấm 462. Ngài Huyền Sách, đệ tử của Lục Tổ nói, việc đó có thể chấp nhận được nếu tính từ trước thời Đức Phật gọi là Oai Âm Vương. Âm thanh của Ngài là có khả năng thâm nhập vào hầu hết tất cả những cái nơi xa xôi trong cái thế giới. Là âm thanh của Ngài đi đến hết tất cả mọi nơi, nơi cái góc xa nhất của cái thế giới, của cái vũ trụ. Chứng tỏ cái thần thông của Ngài mạnh tới cỡ nào. Nhưng mà trước cái thời Đức Phật đó tới cái thế giới này thì quý vị đắc giác ngộ thì không cần phải có cái sự ấn chứng. Nhưng mà sau cái thời từ tính thời từ Phật Oai Âm Vương trở về đi, thầy cũng không biết là từ thời Phật Oai Âm Vương là thời gì, thầy cũng không có quan tâm, tại vì lâu lắm, xa lắm. Mà chỉ biết là có rất là nhiều người họ tưởng là họ họ nói rằng họ đắc giác ngộ, nhưng mà những cái sự giác ngộ đó chỉ là cái sự giả thôi, họ lừa gạt thôi. Cho nên tính từ thời Đức Phật đó thì từ thời Phật Oai Âm Vương trở đi, thì khi mà quý vị đắc giác ngộ thì cần phải cơ được ấn chứng. Mà nếu mà chưa được ấn chứng thì không thể nào mà tự nhận là mình đắc giác ngộ được. Có ai có câu hỏi gì không? Thưa thầy, thầy có thể giải thích cái từ spontaneity có nghĩa là gì không? Ok, thầy sẽ nói. Cái người hàng xóm ồn quá. Lái cái xe Harley Davidson. Thầy nghĩ là người ta mà lái cái xe đó hoài chắc thế nào cũng bị điếc tai. Năm ngón tay bên đại hàn, câu hỏi hay là trả lời? Để cho cố hì mũi trước đã. Có câu hỏi. Này, nếu mà câu hỏi thì đợi đợi đã. Tại vì đừng có làm cho thầy confuse. Bây giờ thầy già rồi, thành ra là cái sự chú ý của thầy nó càng ngày nó càng ngắn 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 lại, đặc biệt là ngày Chủ nhật. Sau khi Đức Phật đó đến thế gian này, những người mà tự nhận là đắc giác ngộ mà không có một cái người thầy tự giác ngộ, có nghĩa là những người mà không có thầy mà tự nhận là mình đắc giác ngộ thì họ thuộc về ngoại đạo. Thì cái đó chứng tỏ rằng là họ là không phải là bên đạo Phật. Mà những người đó là gọi là tận thị thiên nhiên ngoại đạo. Những người ngoại đạo thì họ họ tin vào cái thiên nhiên. Thiên nhiên là tất cả những cái gì mà tự nhiên. Cho nên tiếng Đại Hàn là cái gì? Thiên Rạn Đại Hàn là gì? À, cỡ như vậy. À, người Đại Hàn họ hiểu. Spontaneity bên tiếng Anh. À, chào hàng xóm. Welcome quay trở lại. Chỉ có là chiều Chủ nhật á thì là họ mới 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 chạy cái xe Davison nó đi tới đi lùi như vậy làm ồn. Những cái người mà họ họ nghĩ rằng họ tự nhận rằng họ là đắc giác ngộ rồi mà không có một ai chứng ấn chứng cho họ, là họ không được một vị thầy ấn chứng, mà không có cái sự ấn chứng từ người thầy thì họ là thuộc về ngoại đạo. Mà cái người ngoại đạo đó là họ họ tin tưởng vào cái thiên nhiên, có nghĩa là những cái việc đó nó xảy ra một cách tự nhiên. À, có tự động nó xảy ra mà quý vị không cần phải cực cực nhọc với nó. Cái này á là cái sai lầm, tại vì không có cái gì gọi là thiên nhiên cả, mà phải đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, quý vị phải bỏ mồ hôi sôi nước mắt ra đổ máu thì mới đắc giác ngộ được. Không có cái phải là thoải mái mà dạo chơi ở ngoài biển đâu, hoặc là bú sữa mẹ, không có giống như vậy đâu. Để thấy không, chúng ta cũng đang là nói pháp cho cái đứa bé 1 tuổi rồi, nhớ không? Trong tương lai á, là cái đứa bé này nó sẽ nói: ồ đúng rồi, phải 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 làm việc cực nhọc là tại vì ngày xưa là đã được nghe thầy giảng như vậy rồi. Bây giờ thì không hiểu đi, nhưng mà tương lai sẽ hiểu được. Cho nên trong đạo Phật có rất là nhiều người họ đắc giác ngộ, họ tu và họ đắc giác ngộ, họ biết là họ đắc giác ngộ. Cho nên sau khi mà Đức Đức Phật Oai Âm Vương này tới cái thế gian này thì những cái người này họ họ được dạy là cần phải đi tìm một người thầy để mà họ người thầy đó ấn chứng cho. Vậy thôi. Từ cái thời của Đức Phật đó, nếu như mà quý vị đắc giác ngộ thì quý vị cần phải đi tìm một người thầy. Dĩ nhiên là có những rất là nhiều người, cả Phật tử Phật giáo và bên ngoại đạo, họ đều nghĩ rằng họ họ có nhiều khi là họ sai lầm nghĩ rằng họ là đắc giác ngộ. Cho nên chúng tôi á, mới họ mới được khuyên đó là cần phải đi tìm một cái vị thiện tri thức để mà người thiện tri thức mắng cho một trận: đi ra ngoài đi, đi ra khỏi đây đi, chưa có đắc giác ngộ, ngừng lừa gạt người ta đi. Tại vì cái người thiện tri thức á, họ biết dùng cái từ đuổi đi ra ngoài. Cho nên có rất là những cái người, nhiều người lừa đảo ở bên Phật giáo bằng thời nay cũng vẫn còn rất là nhiều. Từ cái thời Đức Phật đó cho tới bây giờ á, là cái tình trạng nó càng ngày nó càng tệ hại. Cho nên những cái vị thầy đắc giác ngộ thì họ được khuyên là cần phải tìm một cái người thầy để ấn chứng. Tại sao như vậy? Tại sao? Không phải là giống như là quý vị mua một cái thứ gì đó ở trên internet từ một cái trang web nào đó. Thầy ghét dùng cái tên nó để mà làm cho ông giàu hơn, thành ra thôi để mà thầy dùng cái từ khác đi, eBay chẳng hạn. Nếu như mà quý vị mua đồ xong rồi là người ta sẽ hỏi ý kiến, là đánh giá thử xem quý vị kinh nghiệm mua mua đồ của quý vị ra sao. Cũng tương tự như vậy, cũng giống như là người thầy đó, họ ấn ấn chứng là nói là ồ, quý vị là cái người bán hàng có uy tín. Tại sao như vậy? Quý vị là được bảo bọc kỹ quá, không có phải lo lắng gì hết, cũng không có cần biết đó là cái thế giới bên ngoài nó đang xảy ra cái chuyện gì. Nếu quý vị đắc giác ngộ mà quý vị không có tìm được cái sự ấn chứng thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Màu xanh. Chuyện gì xảy ra? Ai cũng muốn trở thành tổng thống để mà cứu thế giới. Bên Ấn Độ có một người sáng nay hay là đâu ta, ở đó có rất là nhiều những cái người những cái người thầy lừa đảo ở bên bên Ấn Ấn Độ mà hay chuyên môn đi lừa đảo. Này này th nhóc nhóc con lại đây, lại đây, cầm cái ly này đổ lên kia. Nó lắc đầu, nó không chịu. Thằng nhóc này nó bảo thầy 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 phá quá, thầy tinh nghịch quá, nó không chịu. Quý vị phải ở đây á, thì mới 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 có thể biết được cái nó khôi hài tới cỡ nào. Những người mà đã đắc giác ngộ rồi á, mà không có cái sự ấn chứng thì sao? Cũng được thôi, đâu có sao đâu. Đâu có, cái này không có ai bắt buộc quý vị hết. Không có phải là quý vị là ồ, tôi đắc giác ngộ rồi mà không có ai ấn chứng cho tôi. Không, cái này chỉ là có ý rằng khi mà quý vị đắc giác ngộ thì quý vị nên đi tìm cái sự ấn chứng. Tại sao như vậy? Tại vì chuyện gì xảy ra? Nếu mà quý vị muốn đi dạy thì quý vị có thể dạy được. Nhưng mà cho tới khi mà quý vị được ấn chứng, trước khi đó thì quý vị không nên đi dạy. Dạ, ok không? Bên đạo Phật chúng tôi rất là uyển chuyển, rất là tự nhiên, không có cứng nhắc đâu, mà cũng không ép quý vị làm cái gì. Nhưng mà chỉ trừ khi quý vị muốn đi dạy thì quý vị nên có cái sự ấn chứng. Tại sao như vậy? Là để mà vì cho quý vị, chúng tôi đâu có lo lắng cho chúng tôi đâu. Nếu như mà chúng tôi dạy cho quý vị những cái lời sai thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng tôi sẽ đọa thôi. Mỗi tuần sau mỗi tuần thì càng ngày càng đọa thôi. Và tất cả những cái sự tu hành thực hành của chúng tôi thì sao? Mất hết trơn. Cho nên á, là quý vị nếu như mà muốn đầu tư vô, quý vị người Đại Hàn, những người mà chưa có quyết định, thì Phật và Bồ Tát họ đầu tư vào chúng ta. Cũng giống như là chúng ta nuôi dạy được con cái, thì mình không có trông đợi bất cứ cái gì từ con cái ấy. Nếu như mà nó trở thành người tốt thì ok, còn nếu như mà nó trở thành người xấu thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà họ đầu tư vô chúng ta, một khi mà chúng ta đắc giác ngộ thì họ cần phải phải bảo vệ chúng ta để cho chúng ta đừng có bị đọa, hiểu không? Chính vì vậy mà bên đạo Phật chúng tôi không có đi dạy quá sớm. Rõ không? Chúng tôi không có đi dạy. Chúng tôi như vậy đó. Chúng tôi giữ im lặng, câm miệng lại. Không có có già đò là mình biết, chỉ trừ khi nào mà sau khi mà được được chứng ấn chứng rồi ấy, thì mới biết được là tất cả những cái gì mà nói ra là đều là chánh pháp, thì là để mà có lợi cho quý vị, để thì mới mới đi dạy cho quý vị. Tại vì một khi mà chúng tôi có trí huệ rồi thì chúng tôi không được được phép giấu, che giấu, không được phép giữ cho chính bản thân mình. Cái này là tuyệt vời lắm. Thứ nhất đó là để mà bảo vệ chúng tôi, để bảo vệ chúng tôi, và cái thứ hai nữa là giúp cho chúng tôi tăng trưởng cái trí huệ. Quý vị hiểu cái quá trình đó không? Thứ nhất, quý vị tìm một cái vị thầy giúp cho ấn chứng cho quý vị, thì họ cho quý vị cái phước báu để giúp cho quý vị tăng bậc lên nữa. Nghe thì có vẻ giống như là chúng tôi tán loạn quá đi, bên bên tiểu thừa, bên tiểu thừa thì có rất là nhiều cái tên gọi là Tây Tây Tạng, Hinayana, Theravada gì đó, thì họ tất cả đều thuộc về cái bức tranh lớn. Đừng có chối bỏ họ là ồ, tôi chỉ theo Tây Tạng thôi, tôi chỉ tu Mật tông thôi, tôi chỉ theo tiểu thừa thôi, vân vân và vân vân. Đừng có chối bỏ như vậy. Đại thừa là bao gồm hết tất cả. Ngay cả bên bên Đại Hàn á, thời thời sau này quý vị cũng có thể trở thành cái tên gì mà quý vị ghét, Zen chẳng hạn. Cho nên những người thầy này á, họ nói á, là tự nhiên, thiên nhiên. Cái này không phải là nói về cái việc tự nhiên đâu, mà là cái vấn đề ở đây á, là chia sẻ cái việc tốt. Chúng tôi là đầu tư vào quý vị từ bao nhiêu kiếp này, như kiếp này rồi, thì bây giờ là tới cái lúc mà quý vị phải đi làm việc. Đừng có nghĩ rằng á, là tự nhiên là đắc giác ngộ đâu, không có đâu. Có bao nhiêu là cái sự đầu tư mồ hôi công sức, máu me đổ ra thì mới có cái chuyện xảy ra như vậy. Cái tấm kế tiếp, tấm 463, chúng ta biết thêm về cái việc việc Phật này. Phật Oai Âm Vương là Đức Phật đầu tiên của kiếp quá khứ, tức là quá khứ Trang Nghiêm kiếp. Theo Kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát ghi chép, vào thời quá khứ, hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ kiếp về trước, có quốc độ tên Đại Thành. Kỳ kiếp của Ngài tên là Ly Suy, trong đó có Đức Phật hiệu là Oai Âm Vương ra đời thuyết pháp hóa độ cho vân vân gì đó. Thì cứ như thế, trước sau có đến 2 vạn ức, có nghĩa là 2.000 tỷ Đức Phật nối tiếp nhau ra đời, cùng có chung một danh hiệu là Oai Âm Vương. Cái tấm kế tiếp là 464. Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai diệt độ rồi, sau đó chánh pháp đã diệt. Trong đời tượng pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạn có thế lực lớn. Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên là Thường Bất Khinh. Đại khái về cơ bản là một thời gian này dài thật là dài trước cái thời Đức Phật này đã xuất hiện trên thế gian, như vậy là được ghi lại trong nhiều văn bản của Phật giáo. Internet hỏi là chúng sanh là Phật sẽ thành thì như vậy, cái việc đắc giác ngộ nó có phải là tự nhiên hay không? Câu hỏi rất là hay. Thầy mệt quá rồi, có ai giúp thầy được hay không? Đắc giác ngộ là cái việc tự nhiên. Cái này là người Tàu hay là người phương Tây? À, người phương Tây. Chẳng chắc gì. Đắc giác ngộ là tự nhiên hả? Thầy xin lỗi là thầy phải nói quý vị là chúng ta có rất là nhiều con nít ở đây. Vậy con nít nó được sanh đẻ một cách tự nhiên hả? Nó tự lớn lên một cách tự nhiên hay sao? Nó tự trưởng thành tự nhiên hay sao? Vâng, màu đỏ. Thưa thầy, con nghĩ rằng cái đắc giác ngộ nó đến từ cái phước báu và từ cái sự giúp đỡ của Tam Bảo, chư thiên, long thần, hộ pháp, từ rất là nhiều cái nguồn khác nhau, chứ không phải là chỉ tự nhiên đâu. Mặc dầu người đó có sẵn rồi, nhưng mà không biết làm sao cho ra, mà cần phải có cái sự giúp đỡ của Tam Bảo, long thiên, hộ pháp, của các vị thí chủ giúp đỡ. Chuyện xảy ra là như thế này. Câu hỏi này rất là hay, tại vì thầy cũng phản ứng tương tự như vậy. Năm 25 năm trước khi mà thầy đọc thì thầy cũng có cái phản ứng như vậy. Cái người này rất rất là thành thực, tại vì nhắc thầy là 25 năm trước thầy cũng phản ứng y như vậy. Thì chúng tôi có thể trêu chọc quý vị một chút, nhưng mà cứ tự nhiên đặt câu hỏi. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ, đừng có nghĩ cái vấn đề đó nó quá cá nhân đi. Đó là chúng tôi chỉ là những cái người nasty vậy thôi. Cái vấn đề ở đây là có, khi mà còn cái giả thuyết này là nó đến từ nhiều cái khía cạnh khác nhau, thì khi mà quý vị đọc trong kinh điển thì mới nói là, ví dụ như nếu như mà lại một cái vị Phật nào đó, thì trong kinh mới nói là trước sau gì là sẽ trở thành Phật. Nhưng mà cái vấn đề trong kinh chỉ nói là sẽ trở thành Phật, chứ có phải có nói là tự động trở thành Phật không? Nếu như mà thêm một cái từ nào đó thì thầy chỉ có nói là chắc chắn là quý vị sẽ đắc giác ngộ trở thành Phật, nhưng mà cái chuyện nhanh hay chuyện chậm thì là không có chắc chắn, và cũng không có cái gì mà nói rằng là xảy ra một cách tự nhiên cả. Câu trả lời rất là hay, và đây là cái câu hỏi rất là hay, và đây là cái cách trả lời lịch sự của thầy. Đại Hàn có câu hỏi. Có người hỏi nếu như mà không xuất gia thì rất là khó để mà đắc gia tứ quả là hán. Cái này, câu hỏi này, tứ quả là hán, câu hỏi này là từ Ấn Độ hay là từ bên Đại Hàn? Thầy hỏi như vậy thì có liên quan gì tới câu hỏi không? Thì thầy tò mò vậy thôi, thầy không có thể nào mà tò mò được hay sao? Thầy không có nghĩ là cô này có hiểu cái câu hỏi của thầy, cái không hiểu được cái lời đùa của thầy. Cái câu hỏi là từ một cái người xuất gia hay là một người tại gia? Cái cô này nói là nghe từ một cái người thầy, người bên Đài Loan nói như vậy. Từ bên Đài Loan hả? Hèn chi. Không, nó không có đúng. Hoàn toàn sai. Đừng có tin cái người Đài Loan, để họ ở bên cái nước nước của họ đi. Người Mỹ á, là khi mà họ phân biệt như vậy, họ bảo là quay trở về cái nước bản địa của quý vị đi. À, quý vị không có thấy nó hài hước phải không? Đặc biệt là mấy cái người đại Hàn, họ không có hiểu. Hoàn toàn sai. Thầy sẽ trích dẫn cho quý vị một số những cái điểm quý vị muốn nghe hay không. Cái điều tốt là quý vị hỏi, tại vì chúng tôi cần phải làm rõ những cái suy nghĩ sai lầm này để mà giảm bớt cái sự mê muội. Thầy có một vài cách để mà trả lời. Thứ nhất, trong kinh Phật, quý vị nghe nói tới vua Tịnh Phạn, à, cha của Đức Phật, à, Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nghe nghe tới ngài không? Bản thân vua Tịnh Phạn trở thành đệ tử của Đức Phật và tu theo với cương vị là một người vua và trở thành sơ quả A-la-hán. Cái này là ở trong kinh nói. Và khi mà vua đã chết, trước khi chết, sắp chết rồi, thì Đức Phật gửi một người đệ tử, thầy tin là Mục Kiền Liên. Thì Mục Kiền Liên tới bên cái giường bệnh của vua Tịnh Phạn để nói pháp. Vì như vậy mà vua Tịnh Phạn đắc tứ quả A-la-hán rồi sau đó mới chết. Thì vua Tịnh Phạn là người tại gia. Nên thế này là trong kinh của Đạo Phật là nói là người tại gia là có khả năng đắc tứ quả A-la-hán. Thôi, thành ra là để cho người Đài Loan ở bên người Đài Loan như vậy. Thầy không có muốn cho quý vị người Đại Hàn tin tưởng là nếu như mà quý vị chứng tứ quả A-la-hán rồi chết thì như vậy cũng không có tốt thế nào hết. Cái vấn đề là ngay cả ở bên nước Mỹ này có rất là nhiều người tại gia vẫn đang còn sống. Một số họ là vẫn đang còn trẻ mà đã tứ quả A-la-hán rồi hoặc là cao hơn. Đó là cái dữ kiện thầy biết họ. Quý vị muốn tên của họ hả? À, chúng ta có thể nói chuyện riêng. À, liên lạc với thầy. Mấy người mà đệ tử lâu năm của thầy thì theo cái gì cũng có thể bán được hết. Bán giảm giá. Cho nên họ là những người đang sống sờ sờ ở đây là tứ quả A-la-hán mà là người tại gia. Thầy biết họ. Cái vấn thứ ba, thứ hai, ba là người tại gia họ có thể tự họ trở thành tứ quả A-la-hán. Tại sao như vậy? A-la-hán, cho dù quý vị là sơ quả, nhị quả, tam quả hay là tứ quả, thì cơ bản họ là gì? Là đều lệ thuộc vào cái trình độ định lực. Vậy thôi. Cái trình độ chứng đắc khác nhau lệ thuộc vào cái định lực của mỗi người. Mà ở trong chùa của chúng ta thì cái tên gọi là cửu định. Cho nên quý vị chỉ cần đạt tới cái trình độ cửu định thôi là quý vị đã chứng quả rồi. Cho dù là quý vị có thể là người da đen, da màu, là đứa con nít, hoặc là có là bất cứ một người nào đó cũng được. Mà thật ra chính bản thân thầy đã chứng kiến một cái cô này rất là còn trẻ trong cái đất nước này. Khi mà thầy mới bắt đầu để ý tới cô này là cô này là tới tới nhà của thầy là sơ quả A-la-hán mà trong vòng có một năm thôi mà cô đắc giác ngộ rồi. Cho nên tất cả quý vị là tự cảm thấy hổ thẹn đi. Ồ, cô còn trẻ quá mà đã đắc giác ngộ rồi. Còn quý vị tu hành cả cuộc đời như vậy đó mà chưa có đắc giác ngộ. Xấu hổ quá. Hey, cái đó là câu chuyện của đời thầy. Chỉ là những cái người thất bại mới tới tìm thầy thôi. Những người giỏi thì là họ ở xa họ bảo thầy Vĩnh Hóa hả? Tôi không có muốn dính dáng gì tới với thầy này hết. Nhưng mà cái cô đó bị kẹt. Trong vòng hơn 10 năm rồi. Cái đó là đệ tử của thầy gọi là cái nụ cười ác độc. Cho nên cái câu trả lời nhanh á là cái đó không có chính xác. Người tại gia có khả năng đạt A-la-hán. Tất cả mọi người đều có thể đạt được A-la-hán quả. Có ai có câu hỏi khác không? Những cái người này khi mà họ nói chuyện như vậy, thật ra là họ chỉ đọc chỗ này chỗ kia, rồi thấy người ta nói cái này cái kia, rồi tôi đọc những cái này, thầy cũng đọc một số, rồi không phải là từ bên Đài Loan đâu, thầy cũng đã từng qua Đài Loan rồi. Rồi có cái chỗ thì thầy đọc là người tại gia là chỉ đắc được là cao nhất là tam quả la hán, thầy đọc rồi mà thầy tin. Rồi sau đó thầy đọc thêm hơn nữa, rồi thầy mới đọc được tới câu chuyện của vua cha của Đức Phật. Rồi cái đấy là cái bằng chứng là cái người tại gia có thể chứng đắc được quả vị cao. Nên mấy cái điều đó là chỉ là tầm vào thôi, đừng có tin tưởng những cái người Đài Loan nói tầm bậy. Ok, quay trở về Chánh Pháp tấm 465. Nói, xin nhân giả vì tôi chứng minh. Huyền Giác nói, nhân giả. Thầy không có biết là tại sao khi từ nhân giả thì dịch qua bên tiếng Anh thì gọi là cancer. Tấm 466. Huyền Giác mới nghe về lời dạy chánh pháp như vậy, nói là chánh pháp á, là cần phải có cái sự ấn chứng, thì Huyền Giác liền hỏi là ngài chứng minh cho tôi được không? Thầy kinh nghiệm của thầy á, là khi mà nghe những cái người này á, là đa số là họ đều cãi lại là nhưng mà cái người này á, Huyền Giác là nói là xin nhân giả là để chứng minh cho tôi. Còn những người mà chưa có đắc giác ngộ thì họ là nhưng mà tôi không đồng ý. Tấm 467. Huyền Sách nói, lời tôi nói e là khinh nhẹ. Ở Tào Khê có lục tổ đại sư, bốn phương đều quy tụ nơi đó. Tấm 468. Huyền Giác mới nói, Huyền Sách mới nói là lời tôi e rằng là không có đủ trọng lượng. Nhưng mà ở Tào Khê có lục tổ đại sư, là bốn phương đều quy tụ nơi đó. Đại khái là ngài nói là cái lời của tôi thì không có cái trọng lượng nào hết, nhưng mà ngược lại sư phụ của tôi thì cái lời nói rất là trọng. Tại sao như vậy? Để thầy cho quý vị đầu đuôi câu chuyện biết như thế nào. Trước khi Huyền Sách được lục tổ gửi đi, thì là lục tổ gửi Huyền Sách đi khắp nơi để mà nói chuyện với khắp mọi người. Tại sao? Tại thời đó là không có internet. Cho nên Ngài mới nói, ngươi, ta ấn chứng cho ngươi, ngươi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người ở phía ngoài, rồi sau đó là hoàng dương về cái chánh pháp. Nên rõ ràng huyền sách là đã đắc giác ngộ rồi, rồi lục tổ ấn chứng rồi mới mới gửi ra ngoài. Thì bây giờ tại sao huyền sách mới nói là cái lời nói của tôi là không có đủ trọng lượng? Huyền giác đâu có nói là ô tôi muốn cái sự ấn chứng to lớn từ từ một cái chùa lớn. Nhưng mà thật ra là huyền sách mới nói là cái lời của tôi rất là khinh nhẹ. Ngài không có nói là tôi chưa có đắc giác ngộ hoặc là tôi không thể nào mà ấn chứng cho ngài được, mà huyền sách chỉ nói là lời của tôi nói là e rằng không đủ trọng lượng. Tại sao như vậy? Alo, alo, tới đây. Đừng đừng có hôn. Hey, alo, lại đây. Đổ lên cái câu kia kìa. À, bà mẹ dạy cho thằng nhóc này kỹ quá, thành ra thằng nhóc này nó ngoan dễ sợ và thông minh nữa. Nào, tại sao như vậy? Huyền sách dĩ nhiên là có thể nhận ra được huyền giác là đã đắc giác ngộ rồi, đây là một cái dữ kiện mà huyền sách có thể chứng ấn chứng cho huyền huyền giác, nhưng mà huyền sách từ chối. Tại sao như vậy? Là tại vì là ngài nên đi tìm sư phụ của tôi để mà học thêm từ những cái điều từ sư phụ của tôi. Cái này không phải là để mà bán hàng đâu, mà chẳng qua là để lại giúp cho huyền giác, là có nghĩa là sư phụ của tôi rất là giỏi, ngài nên tới gặp sư phụ của tôi để mà giúp đỡ cho ngài, để mà tốt cho ngài. Cho nên huyền sách là đang là dạy cho huyền giác, mới nói rằng nếu như mà chỉ có tìm ấn chứng không thôi thì cái việc ấn chứng nó không có ý nghĩa gì hết. Đã đắc giác ngộ rồi thì ai mà quan tâm là quý vị là có được ấn chứng hay không. Những cái người đã giác ngộ rồi họ không có quan tâm, họ nếu mà đã được ấn chứng hay không ấn chứng không có thay đổi gì hết. Người này đắc giác ngộ, người kia đắc giác ngộ, người này chưa có đắc giác ngộ, ai mà quan tâm, ai mà quan tâm là có đắc giác ngộ hay không. Ví dụ nhưng mà sau khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi, cái chuyện mà quan trọng là quý vị có thể nào học thêm từ cái người thiện tri thức hay không. Cái này không phải là cái việc ấn chứng đâu. Quý vị cần có cái sự ấn chứng là để dạy, đi dạy người khác. Nhưng mà quý vị tìm cái người thiện tri thức ấn chứng để mà quý vị học hỏi thêm từ cái vị thiện tri thức đó. Cái này, cái hệ thống của người Tàu rất là tuyệt vời. Huyền sách rất là tuyệt vời, rất là cao cấp. Cho nên bây giờ là quý vị hiểu tại sao lục tổ gửi huyền sách ra. Tại vì huyền sách là người có đẳng cấp. Tấm 469 Kinh Văn. Ngài là người thọ pháp, nếu muốn đi thì tôi cùng nhân giả giai hành. Tấm 470 Lời Bàn. Cái này á là cái người rất là classy. Nhớ không? Cái công việc của huyền sách là đi ra ngoài và để hoằng dương cái pháp và nhìn gặp huyền giác rồi mới nói ngài muốn ấn chứng thì ngài nên đi tìm thầy của tôi và tôi sẽ đồng hành với quý vị, tôi sẽ mang hành lý cho ngài, tôi sẽ lấy nước cho ngài, tôi sẽ rửa chân cho ngài, tôi sẽ đi cùng với ngài. Cái đó là cái điều classy của huyền sách như vậy. Tại vì ngài respect huyền giác. Mặc dù tôi rất là bận rộn, nhưng nếu như mà ngài tin lời của tôi để mà tới gặp sư phụ của tôi, thì tôi sẽ chứng tỏ cái lòng tôn trọng của chúng tôi bằng cách là ngừng hết tất cả những cái công việc này để mà đồng hành với quý vị. Tại vì những cái việc này là chẳng qua là lãng phí thời gian thôi, tại vì sư phụ của tôi đã dạy cho tôi hết trơn rồi, tôi không có học được gì thêm nữa đâu, nhưng mà tôi chỉ đi đồng hành với ngài là tại vì ngài tin cái lời của tôi này. Con đệ tử của thầy nhớ, đây là những cái điều mà cần phải học và cần phải nhớ. Đây là huyền sách, là rất là classy, mà những cái điều này là do lục tổ truyền dạy. Thầy rất thích cái người này, tại vì thầy nghĩ là tất cả những cái người đệ tử của thầy á, là đều sẽ nói á, là ồ bây giờ là biết cái đường đi rồi, gì cứ đi đi, chút nữa tôi gặp lại. Không, đi chung để mà quay trở về gặp cái sư phụ, là để dẫn về rồi giới thiệu là có một người cần phải sư phụ ấn chứng. Đây là cái hành xử của những người đắc giác ngộ, rất có đẳng cấp, chứ không có phải là clumsy đâu. Mà sau khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi ấy, là quý vị càng ngày càng xạo hơn, rồi sau đó là có thể nghỉ hưu được rồi. Thầy rất thích huyền sách, cái người huyền sách này. Thầy thích nếu như mà được học từ từ huyền giác huyền sách này. Lúc đó là ngoài huyền giác mới có 31 tuổi thôi. Tấm 471 kinh nói, giác cùng với sách đồng đến viếng lục tổ, giác nhiễu sư ba vòng rồi chống tích trượng mà đứng. Thì hai người họ đi chung với nhau đến trở trở về chùa Nam Hoa ở bên đà tàu. Rồi sau đó huyền giác nhiễu lục tổ ba vòng từ bên trái, bên trái qua bên phải. Cái đó là truyền thống của người Tàu là như vậy. Bên thời này bây giờ là mình không có làm nữa, là tại vì bây giờ là không có thời gian nữa. Rất là người Tàu đi nhiễu ba vòng như vậy rồi đứng ngay trước mặt lục tổ, chống cái tích trượng lên, chống cái tích trượng là có nghĩa là để cái tích trượng xuống rồi lắc 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 như vậy. Quý vị biết tại sao mà thầy biết không? Trong phim Tàu. Chứ sao nữa, quý vị nghĩ sao? Không không cho thầy xem tivi hả? Là lắc cái tích trượng như vậy. Thầy thấy trong trong phim công phu, phim trưởng á, với cái phim, thấy không? Ông Hoa này là ông đồng ý với thầy nè. Chúng tôi á là cùng xem một loại phim. Thì lắc cái cây tích trượng như vậy, đứng ngay trước mặt lục tổ. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Thầy không có muốn đi tới cái tấm kế tiếp là tại vì thầy thấy cái chuyện này rồi. Trong trong phim thì chuyện gì xảy ra? Thì quý vị sẽ chiếu gần cái mặt của huyền sách, thì cái mặt của huyền sách là đã trắng bạch lên. Tại vì là huyền sách lúc đó là sợ hãi. Huyền sách là cái người á, mà mang cái tên idiot này tới trước mặt lục tổ mà. Ê, quý vị không coi phim thành ra là quý vị không có hiểu được. Tấm 243. Rồi Sư nói, phàm người sa môn phải có đủ 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Đại đức, từ phương nào tới đây mà sanh đại ngã mạn? Này, bây giờ là quý vị thấy đẳng cấp của những người bên bên tàu, học trò có đẳng cấp và sư phụ có đẳng cấp. Mà thầy muốn muốn quý vị là để ý là tại vì bên nước Mỹ quý vị không có được học về đẳng cấp, mà bây giờ là quý vị phải học từ người tàu. Cái tấm 474, không có cái lời bình nào hết hả tỷ? Chỉ có lời bình của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, có 250 giới cho mỗi tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi. 1.000 oai nghi này nhân với quá khứ, hiện tại và tương lai tạo ra 3.000. Tiếng Anh là ghi sai là deportment, chứ không phải là department. Sửa nha. Nè, cái người tàu, sửa đi. Thực ra là có 84.000 vị tế hạnh, mặc dù kinh điển ở đây đưa ra con số là 80.000. Sư phụ của thầy là liệt kê ra đầy đủ. Còn thầy là khi mà nó nhiều hơn 1.000 là thầy ngưng, thầy không có đếm nữa. Còn nếu như mà nói nhiều hơn 3 câu thì sao? Hiện giới chuyện gì xảy ra thì lầm lơ chứ sao? Thầy phải quay trở về. Quý vị thấy không? Có một cái người mà đi nhiễu 3 vòng là tôi đang ở đây nè. Thì lục tổ dĩ nhiên là rất là bận rộn, có cả ngàn đệ tử để mà lo lắng. Thì là Huyền Sách là mang một cái người là sư phụ con mang một cái người tới để mà giới thiệu với sư phụ. Còn một có cái người này là đi 3 vòng. Xong rồi đứng đó lắc cái cây tích trưởng. Rồi cái người thầy nói sao? Nếu mà không nói, nếu mà ngươi không nói thì ta sẽ nói cho ngươi. Người bên bên tàu á, họ rất là chính xác, nhưng mà bên khi mà dịch qua tiếng Anh á thì bị mất hết cái sự chính xác rồi. Đây là thật ra là khi mà giữa hai người thiền sư mà họ nối với nhau á, là họ họ cut to the crowd á, là họ họ đi thẳng. Mà khi mà dịch qua tiếng Anh như vậy đó là họ bị mất hết rồi. Là đại khái là nói là sa môn là có 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Đại đức là cái cách mà mình tiếp xúc với cái người, bất cứ một cái người sa môn nào mà bất cứ những người nào mà đã thọ được đại giới rồi á, là đều được gọi là đại đức. Apple, trước khi mà thầy quên, sư đệ tử của thầy cần phải đi thi bằng lái xe, đang là tìm cái xe ngắn để mà giúp giúp cho đậu thì đậu cái bằng lái, mà đang kiếm cái chiếc xe rất là nhỏ mà ngắn. Cô có thể giúp được hay không? Nhân đại sư mới nói, một cái người sa môn cần phải có đầy đủ. Cái người tổ á, dạy á, là cần phải có đủ. Đủ chứ không có phải là hoàn thiện. Phải có đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Rằng khi mà dịch qua tiếng Anh á, là dịch hơi chật một chút rồi. Đây là cái sự kiện là quý vị thầy 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 rất là sốc quá. Đang đang là nói về 3.000 oai nghi tám vài tế hạnh á, thì là một người đệ tử của thầy là như vậy. Một trong những cái tế hạnh á, là quý vị ngồi như chuông, không có phải là ngả về sau, không phải là nghiêng về trước. Đại đức từ phương nào tới đây mà sanh đại ngã mạn? Sanh này có nghĩa là tôi, là tổ mới hỏi là tôi làm cái gì để mà làm cho ngài sanh cái tâm ngã mạn như vậy. Không phải là giống như là người tàu người người Mỹ nói là tại sao mà ngã mạn như vậy, mà cái người tàu mà có cái đẳng cấp là nói là chúng tôi đã làm cái gì để mà khiến cho ngài sanh đại ngã mạn. Sanh này là sanh ra cái tâm ngã mạn, cái thái độ ngã mạn, có nghĩa là chúng tôi đã làm cái gì mà khiến cho ngài như vậy. Quý vị thấy đẹp không? Ngài cắn. Nếu như mà ngài ném lại quý vị thì là quý vị sẽ như vậy đó. Thành ra là thầy không thể nào mà chờ được là chuyện gì xảy ra. Là xảy ra mà tới tuần trước mà quý vị mới tuần sau nữa thì quý vị mới 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 tìm được. Cái này là sắp xếp trước hết rồi. Ok. Thầy giải trí cho quý vị trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà quý vị không biết đó, là đặc biệt đó, là trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà sau một cái bữa ăn trưa ngon như vậy đó, mà cái cô này cô ngồi ngủ 2 tiếng đồng hồ, mà chứng tỏ là rất là khó để mà tỉnh táo. Cảm ơn quý vị. Bây giờ đứng đứng dậy để làm lễ hồi hướng để giúp cho ba người ở trên cái bàn thờ ở đây. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.